À, hôm qua con nói tiếp.
Một ngày nọ ở trạng thái nhất tâm được nữa.
Cứ thế, Ngài cứ ngồi, Ngài theo dõi cái tâm. Thì không biết bao nhiêu năm đi qua, nhưng mà bỗng nhiên có một hôm, nó xảy ra cái gì? À, trạng thái nhất tâm, cái ta thay đổi. Tâm này không phải đợi cái ngày nọ, mà Ngài phải thành đạt được cái trạng thái nhất tâm này đã lâu rồi. À, Ngài đã đạt được cái trạng thái nhất tâm lâu rồi. Thế rồi ở một hôm cũng vẫn ở cái trạng thái nhất tâm ấy, à, thì chợt cái ta của Ngài nó thay đổi. Tức là làm sao? Tức là cái gì? Đắc ngộ. Ngài đã ở được trạng thái nhất tâm. Cái việc làm của Ngài là cứ như vậy. Ngài cứ ngồi mà theo dõi cái tâm. Trong khi đồng cô đồng nam của bà mất thì giờ thì Ngài cứ ngồi để mặc nó, hễ nó khởi lên là để mặc cho nó tan đi. Thế thì Ngài được cái trạng thái nhất tâm, nghĩa là giết rồi những cái vọng tưởng nó không khởi lên được nữa. Nó cứ mọc lên nó tan đi, mọc lên nó tan đi, mà mình không giúp sức cho nó thì làm sao nó lên được nữa. Cho nên giết rồi một ngày kia không còn vọng tưởng. Cho nên tức là Ngài được cái trạng thái gì? Nhất tâm, tức là Ngài nhập định. Thế rồi Ngài cứ sống như thế, thì cho tới một cái ngày ấy thì cái ta thay đổi. Tức là bỗng nhiên Ngài giác ngộ được. Ngài giác ngộ nghĩa là Ngài thấy bằng trực giác. Ngài thấy được tất cả thế gian này vô thường, vô ngã, khổ và không. Nhất định là Ngài buông cái ta. Cái ta nó thay đổi. Tức là Ngài chứng được cái vô ngã. Còn chúng mình bây giờ thì cũng như Ngài, cũng biết vô ngã và tập nhận định cái vô ngã, nhưng mà mới ở trình độ của cái ý thức thôi, chứ nó chưa có cái giác ngộ này. Thì đây tức là Ngài nói cái đường Ngài đi để cho chúng ta yên tâm rằng chúng ta sau này nếu cứ đúng đường mà đi thì cũng sẽ có phần như Ngài. Thế là cái ta nó thay đổi. Tức là bây giờ Ngài cũng vẫn cái thân Ngài đấy, cũng vẫn cái thứ tâm ấy, nhưng mà Ngài chứng được cái vô ngã vô thường. Thế thì Ngài vẫn là một người với cái ta trước, vẫn da vẫn thịt ấy, vẫn ăn cơm uống nước, vẫn ngủ tại cái giường ấy, vẫn là cái người ấy. Nhưng mà bây giờ làm sao? Không còn đồng nhất với bàn dân thiên hạ như trước nữa. Nghĩa là thế nào? Tính quả rồi. Coi như là bây giờ là thánh. Còn mọi khi thì cũng như người ta, cũng ăn cũng ngủ như thế. Nhưng mà bây giờ là thánh. Còn trước kia là phàm.
Trở lên một của con là con đang nhìn nó. Thì những cái vòng tường nó không có, mà khi mà con quên thì nó cứ miếng mực, cứ tới liên tục như vậy. Con quên cái đề mục của con đi. Con quên là con ghi nhận đây là cái vòng tường, mà con phải chạy theo nó. Và như vậy là khi mà con ngồi đó là con chỉ gì có là cái tâm nó cũng soi nó, là con phải có giữ đề mục của con lại.
Khoan, vòng tường khởi lên, quên mất đề mục rồi. Thế rồi sao nữa? Thì con có cái đề mục của con, mà cái đề mục của con là cái gì? Thì con đang ngồi với cái mục đích là con soi cái tâm của con. Hễ vọng tưởng khởi lên thì biết nó là vọng, mặc nó để nó tan đi. Mà đằng này con đã để vọng tưởng khởi lên, mà cái con đã theo cái vọng tưởng cho đến nỗi con quên cả cái đề mục. Thế thì bây giờ con còn hỏi cái gì nữa?
Lúc nào mình cũng nhớ muốn soi nó.
Đang nhìn nó làm sao được? Nó có khởi lên con mới ngó được
nó. Nhìn nó mình vọng tưởng thì khởi lên như vậy.
Thì bây giờ
mình nhìn nó mà nó vẫn khởi lên.
Thì bây giờ con cứ để tâm vào cái hơi thở của con đã. Mà đừng chạy theo đứa nào hết. Hãng nhận lấy cái hơi thở của mình đã. Rồi phải dần. Dần dưỡng hay cứ nói nhiều rồi loạn hết mà cũng chả đi đâu vào mấy đâu. Bây giờ con đã nhận được cái hơi thở của con ra vào là rồi nói chuyện khác sao?
Con ngô cái việc là con đang nhìn nó, mình được một sự khởi biết. Con quên cái đề mục của con.
Thế thì tức là con theo cái kế hoạch. Thế là con là loạn rồi, còn ban gì nữa. Thì bây giờ chỉ ngừng nó lại mà theo cái hơi thở của mình. Tìm ăn vui là cái ăn vui này là cái gì? Chứ người tu không phải là đi tìm cái ăn vui. Người tu là tìm cái sự thật. Tập sống với sự thật. Chứ không phải là người tu đi tìm cái ăn vui. Thế cho nên ở đây, nếu bạn hành trì như tôi, bạn sẽ không phải tìm kiếm ở đâu xa. Tìm kiếm cái gì? Tìm kiếm cái ăn vui như con đâu. Ngài tìm kiếm cái gì đây? Đó, ở trạng thái nhất tâm, cái ta thay đổi. Đấy, cái ấy Ngài hứa với chân lý. Nếu chân lý hành trì như tôi thì chân lý sẽ không phải tìm kiếm cái ấy đâu xa. Cái ấy là cái gì? Cái ấy đây tức là cái sự đắc đạo, cái sự giác ngộ. Rồi bạn không phải tìm kiếm ở đâu xa. Vậy nó không ở đâu xa thì nó ở chỗ nào? Tức là chỉ có một việc, tôi chỉ ngồi và theo dõi, cứ vậy làm hoài. Đấy. Thì ở cái chỗ ấy thì sẽ thấy được cái đắc đạo và cái giác ngộ. Bởi vì một ngày nọ cái ta thay đổi. Thế thì đây tức là Ngài khuyên các mọi người nên theo như Ngài, không phải vất vả gì, không hì hục gì, chỉ có một việc ngồi đó rồi theo dõi cái vọng tưởng. Hễ vọng tưởng nó hết thì tức là cái chân ngã nó hiện ra, thì là cái trí thường trụ của mình nó đứng đấy. Thế thì bây giờ không phải tìm kiếm cái kết quả của sự tu hành của mình ở tận đâu, mà chỉ có một việc, cứ ngồi mà theo dõi thôi, theo dõi những cái vọng tưởng. Sở dĩ mà bây giờ mình luân hồi sanh tử là bởi vì mình cứ đi theo những cái vọng tưởng, nó dắt lên thiên đường, nó dắt vào địa ngục. Bây giờ mình chỉ ngồi mình ngó nó, đã chặt đứt cái thói quen từ vô thủy đến giờ là cứ đi theo dõi, đi theo cái vọng tưởng. Còn mình ngồi để mình ngó nó, mặc nó để nó tan đi. Thế thì như thế, đây Ngài Thiền Sư, đây Ngài cam đoan với chúng ta, cái giác ngộ nó ở ngay tại chỗ đó, không phải cầu ở đâu cả. Mà Ngài lại nói rõ ràng là chính thân bản thân Ngài đã kinh nghiệm cái việc này. Kinh nghiệm từ lúc gieo nhân cho đến ngày kết quả. Và Ngài cam đoan với chúng ta, nếu chúng ta làm như Ngài, chúng ta cũng được, sẽ được như Ngài. Và Ngài hé mở ở đây cho mình biết là chính Ngài đã nắm được kết quả rồi. Và Ngài lại có cái lời thúc, lời khuyên. Bản thân, ai là bản thân đây? Ngài gọi chân lý là bản thân của Ngài. Mà Ngài thấy cái đồng thể, chúng ta đồng thể với Ngài, cho nên Ngài gọi là bản thân. Mà cũng có cái chỗ mà thương tử mẫn, thương xót. Thế cho nên thúc giục chân lý còn chờ gì nữa. Đấy, nghĩa là đích thân Ngài, Ngài đã kinh nghiệm con đường này, Ngài đã tới kết quả rồi. Vậy chân lý còn chờ gì nữa mà không làm như Ngài để được kết quả như Ngài.
Trước thiền bạn có thể dùng để qua bờ kia, ở đâu là cốt để chờ bạn đó?
Thuyền là cái gì? Có một chiếc thuyền đấy, bạn có thể dùng để qua bờ kia. Chiếc thuyền là cái gì? Chính cái kinh tứ niệm xứ này đây là chiếc thuyền bạn có thể dùng để qua bờ kia. Như chính Ngài, Ngài đã y theo pháp môn này, Ngài đã có cái sự giác ngộ. Đấy. thế mà sao bạn lại không chịu bước lên? Nghĩa là gì? Thế tôi có thể chèo chống ra khơi bất cứ lúc nào. Là Ngài nói cái gì đấy? Chèo chống ra khơi bất cứ lúc nào. Là cái thuyền này tôi đã biết sử dụng nó rồi, tôi muốn ra khơi lúc nào được. Nghĩa là thoát cái bờ bên này, tôi thoát lúc nào được hết. Bởi vì cái thuyền này tôi biết sử dụng nó rồi, mà tôi có khả năng ra tận tận bờ bên kia rồi. Thế nhưng mà tôi còn đứng lại đây là để đợi chờ cô Thiện Tâm đấy.
Trong thiên hạ mà thầy, chữ bàn dân bàn có rơi mà thầy.
Chả biết nó có dê hay không nữa.
Mà cái chữ này,
cái chữ bàn dân thiên hạ thì là cái danh từ, cái câu nói bàn dân, thầy thì thầy thấy nó không có rê ở đằng sau. Bàn dân thiên hạ nghĩa là tất cả mọi người đều thế. Nó là cái tiếng mà người ta thông dụng, gọi là tiếng thổ cư và tiếng dùng của dân Việt Nam. Cái những cái tiếng nó thông dụng ở dân người ta vẫn nói thế. Cho nên gọi là bàn chứ không có rê ở đằng sau.
Thì nếu như mà ví dụ như là con vọng tưởng đến gia đình con chẳng hạn, thì thay vì con niệm là cái bóng ảnh thất thần đã hiện ra, thì con không có niệm như vậy mà con soi luôn cái hơi thở, và con chiếu soi luôn cái vọng tưởng đó nó tan đi, có được không?
Khi để cho nó thành thói quen thì mới tin chắc rằng cái tâm của mình nó đứng tại chỗ đó. Chứ còn hễ mình bỏ, mình không ghi ấy, bởi vì cái tâm mình nó nhanh quá, cái kiểm soát cái tâm này khó vô cùng. Nó nhanh quá thì nó nhanh hơn điện. Nhiều khi con tưởng là con vẫn sáng, nhưng mà thực ra con đã bị nó lôi đi rồi mà không biết. Thế cho nên các ngài bắt buộc mình phải ghi thành tiếng, nghĩa là không nói ra, không nói thành lời, nhưng mà ghi ở trong tâm, nó thành một tiếng ở trong tâm, thì nó mới minh bạch là cái tâm mình nó đang đứng tại đó. Ví dụ như ngứa thì phải ghi là ngứa, thế thì cái tâm nó đứng đấy chẳng. Chứ còn nhiều khi mình biết nó ngứa đấy, nhưng cái tâm nó đã nghĩ sang việc khác rồi. Cho nên các ngài kỹ về cái việc ghi này lắm, cũng bởi vì thường những người tu lười không muốn ghi, coi là sự thường không cần. Thế cho nên các ngài rất kỹ lưỡng về cái việc bắt buộc các người tu phải ghi.
Con đi đọc Phật kính bạch thầy, thì cháu bây giờ niệm pháp và thầy, như là ở trong đó nó có tất cả là ở trong đó niệm pháp, thì những cái giờ niệm pháp như chẳng hạn khi mà định tâm mà thầy, hay là cái người mình thầy nói là như là mình ngồi thiền mà tự nhiên mình thấy khoan khoái cả thân tâm, thì nó là kinh an, thì khi đó giờ niệm pháp thì cái định thì niệm
cái chữ pháp thì nó lại quá rộng. Tâm cũng là một pháp mà cái gì nhận các vật chất thì cũng là một pháp, nhưng mà chỉ có cái điều ở trong kinh ấy, thì Phật chỉ nêu lên một số, thì mình nên để tâm những cái số mà Phật đã nêu lên, bởi vì có những pháp mình phải bỏ đi và có những pháp mình phải tập học để cho nó tăng trưởng, thì mình phải để ý cái chỗ ấy đặc biệt hơn, chứ còn pháp thì nó nhiều lắm.
Ví dụ như là cái giờ niệm tâm á, thì con ví dụ con đang bị vọng tưởng, thì con chiếu soi vọng tưởng đó nó tan, thì là con thâu nhiếp được, thì con quan niệm là đó là cái tâm thâu nhiếp. Nhưng mà cái giờ niệm pháp ấy thì con cũng có cái trạng thái đó, thì con ghi như thế nào?
Bởi vì thầy vừa nói cái chữ pháp ở trong đó, tất cả các tâm đều là pháp. Thế thì bây giờ con niệm pháp mà con thấy cái tâm gì nó hiện lên thì con cũng cứ ghi cái đó, hoặc là tham, hoặc là hờn, hoặc là hại, thì con cứ ghi, bởi vì cái nào nó cũng thuộc về pháp cả. Nhưng mà thầy như thầy vừa nói, con nên đặc biệt để ý đến những cái pháp mà trong kinh Phật nêu. Phật đã nêu ra, tức là Phật đã nêu minh bạch những cái gì mình phải loại trừ và những cái gì mình phải tập học. Thế thì mình vâng lời Phật, để ý đến những cái pháp ấy nhiều hơn. Còn khi thông thường những các pháp nó hiện lên thì bất luận pháp nào con ghi cũng được.
Nhưng mà Nhưng mà trong niệm pháp thì có cái pháp nào là pháp thâu nhiếp không?
Pháp thâu nhiếp tức là con thâu cái tâm con lại, con định lại thì gọi là pháp thâu nhiếp. Cái tâm nó thâu về, cái tâm nó định lại.
Sao không thể nó xa ra sao không hỏi. Như khi mà khi không đang ngồi thiền ra những cái nghiệp chịu nó để mẹ con á. Thì có một sám hối là mình cứ ghi nhận đây là mình đã sám hối chứ là sao. Là mình phải
lúc mà cái nghiệp chướng nó đến với con ấy, thì sao con lại sám hối cái lúc bây giờ?
Như là cái nghiệp chướng nó có điển hình như buồn ngủ đi thôi mà sai. Thì vì không trầm nhiều quá thì con sám hối. Thì khi con sám hối là con phải cần ghi đây là mình đang sám hối, đây là mình phải thành tâm sám hối cái nghiệp nó đi.
Thì cái lúc mà thầy nghĩ rằng cái lúc mà con đang hôn trầm ấy thì con, nếu con có sức thì con cứ ngó thẳng vào cái hôn trầm. Đó là con sám hối rồi, không phải lập ra những cái lời sám hối khác nữa. Bởi vì mình nhớ là mình đang hôn trầm, thì bây giờ mình theo dõi cái hôn trầm nó sinh rồi nó diệt. Thì đó là con đang sám hối. Không nên khởi lên cái niệm là tôi xin sám hối cái tội hôn trầm. Cái đó là một cái vô ích.
Thì với lại ngài Ajahn Chah là một hay hai?
Hai người khác nhau.
Nói là ngài Ajahn Chah còn sống không?
À, cái này thầy không biết, không biết rõ. Nghĩa là chỉ biết ngài là một vị tăng mà được danh tiếng trong hiện đại. Trong hiện đại nghĩa là trong một cái thế kỷ 100 năm này. Nhưng mà còn ngài còn sống hay không thì cái đó thầy không biết. Vì mình ít liên lạc với những các vị ở bên Thái Lan.